Cho nên bây giờ chúng ta biết đổi à, là nhất định cái thân phải tốt à. Còn người nào không biết đổi à, dãy dụa trong đó nhất định à, đổi lớp gì không à. Quý vị thấy chúng ta tự động à, hoan hỷ vui vẻ cởi mở thì sao, nhất định là cái áo đó phải sạch à, cái áo đó phải tốt hơn, cái áo đó phải trang nghiêm hơn à. Cho nên bây giờ sanh tử sự đại, tử sanh sự đại, không phải là sự đại nữa, chúng ta làm chủ, chúng ta tự tại với chính mình à, chúng ta công phu chính mình như thế. À, bây giờ nó phiền chúng ta lấy cái giả đổi lấy cái Phật. Bây giờ mình lễ Phật nó khó một chút à, nó đau đau một chút, nhưng mà sau khi đó nó khỏe mạnh vui vẻ à, chúng ta không để nó bị lười biếng, nó cứ kéo lê cái tâm này đi à. Bây giờ chúng ta phải bắt nó đứng dậy phải làm việc. Nó là ngã sợ cái vị à, chứ không phải là cái ngã. Cái ngã là cái tâm chúng ta. Hãy nương nhờ cái ngã, cái giả để khai mở cái thiệt ra đi, khai mở tự tánh chúng ta ra đi. Khi khai mở rồi chúng ta tự tại quý vị. Muốn cái thân như thế nào nó hiện ra thân thế đó, muốn như thế nào nó lành cái đó à. Bây giờ chúng ta tại sao chết cho một cái thân này quý vị, đến khi chết rồi mà không còn buông nữa à. Đụng tới thì nhức nhối trong đó, phải 8 tiếng, 10 tiếng mới bỏ ra. Nên là chi vậy? Bây giờ chúng ta tự tại à. À, nó gần tới giờ rồi ha. Ôi, bỏ nó đi. Thay cái áo khác à. Chúng ta còn níu kéo, chúng ta còn gượng ở thế gian này vì còn duyên với chúng sanh. Thôi à, kệ nó, ráng cố gắng ở vài năm nữa để kéo thêm một vài người nữa vãng sanh. Tốt rồi. Ở đây à, không có tốt. Hiểu được rồi ở đây sẽ khổ à, để làm gì? Cho nên hiểu rồi chúng ta thấy mưa gió trở trời thì nhất mình nhất mỹ à, có chuyện gì tới thì lo buồn phiền trong đó, mỗi ngày thì là ăn khổ uống độc à, tất cả như vậy à. Dù ở trong thức ăn nó tinh khiết ở đâu đều là độc à, trong đó rõ ràng cái gì à. Cái cây nào mà càng mà lớn đẹp to đó toàn là đã hóa chất không đó không. Bây giờ mới chuyển qua những người giàu á quý vị, mới ăn đồ thức ăn của hữu cơ organic à, những người trưởng giả ăn organic, ăn những cái trái mà nó nhỏ nhỏ một chút cả à. Như vậy mà nó không có độc gì. Còn cây cỏ rau trái gì đó mà nó tươi nó lớn nó to đó toàn là độc chất không à, toàn là thứ phân bón không à. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ những người giàu lại ngã qua là ăn đồ á nó phân hữu cơ không có hóa chất, thì chúng ta thấy rõ ràng à, chúng ta ngày ngày sao quý vị ăn khổ uống độc à, thì ở đây làm gì à. Cho nên hiểu được rồi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nước ở đó là bát công đức thủy à, ao ở đó là ao thất bảo, là sen ở đó là tươi thắm quang minh à, hương thơm ngào ngạt à, tỏa ra dịu dàng trong đó. Chúng ta ở đây làm gì? Đến cái hồ à, hồ trong đó nước lên quý vị, dám uống à? Đâu có dám đâu à. Cho nên chúng ta thấy thật sự là vậy à. Nó chỉ lâu lâu quá tới để mà hưởng cái cảnh cho nó có thiên nhiên một chút, rồi về trở lại bụi bặm à. Ở trong thành phố thì ngày ngày chúng ta trong cái kẹt xe đó, trong đó bụi bặm quý vị đầy trong đó. Cho nên sao ở đây á, là trần lào thôi về Tây Phương Cực Lạc, nhưng thấy không nè. Cho nên ở đây á, phẩm phổ hiền bồ tát chúng ta hiểu được rồi, ở đây chúng ta làm cung kính lễ kính trong đó à, chúng ta tu như ngài á, ngài á, hoằng nhất đại sư trong thời này, ngày chuyên về giới luật, ngày ngày là gì quý vị? Tụng phổ hiền, tụng phẩm phổ hiền, và thực sự ngày tu theo phổ hiền hạnh nguyện, luôn luôn cái tâm trong đó tương tự như 10 đại nguyện của đức của phổ hiền bồ tát, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng cho sám hối nghiệp chướng, quảng tu cúng dường, tùy hỷ công đức, tất cả đều là khai mở tự tánh của chúng ta ra mà thôi. Cho nên cái tự tánh đó bổn lai nó là như vậy. quảng đại bao la mà thâm sâu á, vô cùng. Nên đó, quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc đó à, có Quan Âm, có Thế Chí à, có Văn Thù, có Phổ Hiền à, có Chư Đại Bồ Tát à, A Nan cũng ở trên đó à, Di Lặc cũng ở trên đó quý vị à. Ở ở chỗ trời đâu sức, nhưng mà mày ngày thường thường lên trên trời để thọ giáo, lên trên Tây Phương Cực Lạc để thọ giáo Đức Phật A Di Đà. Ở đâu mà chúng ta thấy? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ thấy á. Trong kinh Vô Lượng Thọ ngài là đương cơ, nửa phẩm đầu là A Nan, nửa phẩm sau là Từ Thị, là Di Lặc. Cho nên trong đó chúng ta cũng thấy ở cõi cõi cây Long Thọ, Di Lặc Bồ Tát nhất định thuyết Vô Lượng Thọ kinh, nhất định thuyết A Di Đà kinh, nhất định thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh. Bây giờ chúng ta tại sao không ở đây học luôn đi à? Học luôn cái mình vãng sanh cho rồi, đợi cho chi Di Lặc Bồ Tát tới vậy. Quý vị thì sao mà đợi chi dài vậy? Đợi bao lâu quý vị? 567 triệu năm mà. Đợi chi dài quá vậy? Thôi bây giờ mình 10 năm, 20 năm vãng sanh tốt rồi, không bằng một con số lẻ. Người thấy không nè? Ở cõi trời đâu sức nè, thọ mạng của ngài 4.000 năm quý vị. Đúng nè, một ngày ở đâu sức bằng 400 năm ở cõi này, một năm bằng 365 ngày. Quý vị nào trẻ quý vị thử nhân thử coi, 365 nhân cho 400 nhân cho 4.000, có phải là gần hơn nửa tỷ năm không? 1 triệu năm cũng là số lẻ quý vị à. Bây giờ chúng ta có vài chục năm mà, cho 100 năm tu hành đi à, cũng vẫn là số lẻ à. Như vậy sao không có hạ thủ công phu ở đây quý vị? Vẫn còn là đà, vẫn là tà. Là tà đợi Di Lặc Bồ Tát tới à? Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc à, là bạn của Di Lặc Bồ Tát à. Bạn đó, chúng ta đến đến hồi chúng ta muốn đi đi đến đến cõi trời đâu sức, muốn vào cái nội điện của ngài. Huynh à, hôm nay cho tiểu đệ xuống đạo tràng của huynh coi được không? Được, được, hoan hỷ, hoan hỷ. Chúng ta vừa đến với gì? Với tư cách thượng khách à. Mình là bạn mà quý vị à. Thượng khách thì chúng ta vô giám điện ở trong đó. Những người về đó xưng chúng ta là gì quý vị? À, phải là cung cung kính kính à, dâng trà lên. Đó là bạn của thầy mà. Cho nên quý vị thông minh chút đi, sáng suốt một chút đi à. Vậy có nhiều người quý vị ham ham gì quý vị? Ham xuống hội Long Thọ để tham dự pháp hội của Di Lặc Bồ Tát, xuống hội Long Hoa, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta đi đường tắt quý vị, còn quý vị đi đến hội Long Hoa đợi biết bao giờ? Phải tu duy thức lần à, phải đi về cõi trời đâu súc ở trong nội điện à, chứ không phải ngoại điện à. Ngoại điện bị tiên nữ nó dụ trốn học đi chơi à, nội điện mới học quý vị à. Quý vị thấy ba ngài Bồ Tát à, Thế Thân à, Sư Tử Giác à, Vô Trước à, vị đầu bị lạc à, vị thứ nhì đi về 3 năm mới trở về, lễ Đức Phật Di Lặc 3 lễ trở về là 3 năm. Vì sao vậy? Thời gian khác nhau mà. Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy thôi, A Di Đà Phật à, tối thắng vô cùng à, đừng có lưỡng lự à, đừng có còn suy tư, đừng có hoài nghi nữa. Chúng ta đi những cái đường khó khăn gai góc như vậy mà là công phu lại không đến đâu, cái năng lực không đến đâu. Chúng ta ở đây chỉ một cái đoạn cái khoảng thời gian cuối cùng còn lại, chúng ta làm cho nó rốt ráo viên mãn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc kia vậy. Tôi đã thấy được những người 60 tuổi trở lên rồi đã tu vài năm thành công quý vị. Lý luận hiểu không? Không hiểu à. Kinh điển Đại Thừa thì biết không? Không biết à. Chỉ làm sao cái việc trung thành niệm Phật. Giờ chúng ta có công phu sáng ra thọ trì kinh A Di Đà, tụng 3 biến vãng sanh chú, lễ Phật, niệm Phật, kinh hành trong đó, mỗi ngày 1 tiếng, 2 tiếng buổi sáng. Rồi con cháu đi làm về, đi làm rồi chúng ta dọn nhà và dọn dẹp xong rồi sao quý vị? À, để cho nó. À, nếu mà lớn tuổi á, đứa nào nó mua answer machine á, ai gọi tới thì nó cứ trả lời, cái máy nó trả lời, chúng ta bắt điện thoại làm chi? Đúng không? Hãy mà người bạn có gì nhắn á, thì nhắn trong đó, nhắn vô máy á, thì chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái gì đó? Thiên hạ thái bình à. Có cái gì á, trong đâu có gì loạn quý vị ạ. Ở trong đó đâu có thị phi nhân ngã à. À, vô sự à. Còn chúng ta phải bắt điện thoại chi vậy? À, ở công ty nó gọi lại con nó lo à. Nó có cái answer machine nó lo à, chúng ta lo à. Tiếng Tây, tiếng U không biết là chúng ta nói người ta không hiểu nữa. Nó về nó còn phiền nữa. À. Còn ở bạn đạo sao quý vị? Bạn đạo trung thành với nhau à. Chúng ta tu cảm ứng với nhau à. Trong đó hợp lại với nhau. Hợp lại với nhau á, nếu mà gần nhà cùng nhau lại tu hành. Nấu sẵn nồi cơm nó trưa ra hai người nó rủ nhau. À, 11 giờ 45 chúng ta cơm sẵn là bắt cái nồi nước lên cho cộng vài cọng rau xuống cho cái quả cà vô nữa, lấy nước làm canh tốt à. Quý vị thấy à, đơn giản như vậy có cái gì đâu mà khó đâu à. Nếu không, nếu mà còn kẹt nữa, đâm một lọ muối mè, một hũ dao à, ăn về chữa bệnh tốt hơn vậy. Quý vị bày vẽ là đủ kiểu đủ cọ cho nó phiền phức trong đó à. Cho nên chúng ta để mà tu đi quý vị à, thời giờ mà tu đi à, trong đó gọn gàng, trong đó chúng ta thấy dễ dễ. Đến 3 năm, 5 năm sau cái Phật tới rước thôi bỏ. Tạm cho nó được. Cho nên trong đó không có một cái gì là vướng mắc, không có gì mà khó khăn, không có cái gì mà phiền toái cả. Tâm chúng ta chỉ có tâm với tâm ta với Phật à. Ngày ngày trong đó chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à. Phật lâu lâu á phóng quang xuống á, phóng quang xuống á gia trì. Phật lâu lâu á phóng quang xuống an ủi. À, chúng ta lâu lâu thấy Phật ở trên á bàn thờ mỉm cười à. Như vậy có thể an ủi à, ấm cúng à. Chúng ta vào trong ánh niệm Phật đường chúng ta thấy có sự gì ngước nhìn Phật, cái từ từ Phật à, gật đầu, chúng ta đã có câu trả lời rồi đó. Cho nên chúng ta không có thân thiết với Ngài, cho nên thấy xa cách, nhưng mà thật sự không hề xa cách à. Có chứ chướng ngại à, chúng ta cứ vậy A Di Đà Phật rồi ngó lên Ngài, cái tự nhiên nó thấu suốt tất cả mọi chuyện, nó dễ dàng. Bởi vậy cho nên ráng mỗi nhà làm một cái bàn thờ. Thì tôi sẽ phối hợp với lại bác Hùng đây à, ở đây à. À, bác Hùng ở đây trong đó thì chúng ta dễ liên lạc á, thì phương tiện để tôi gửi về đó rồi cái vị liên lạc với bác. Ở đây chúng ta nên có mỗi nhà một cái bàn thờ để sao cái vị ngày ngày tu hành, chứ không phải cuối tuần mới đến chùa. À, cứ tuần hai tuần lên thọ bát con trai, vì thọ bát con trai được ra khỏi luân hồi không? Tu một ngày một đêm cho nó đúng à, mới là cái duyên chắc được tu đà hoàng. Còn tu không đúng, quý vị thấy sáng 8 giờ, chiều 6 giờ về, mới có 10 tiếng à, đâu phải bác quan trai à. Cho nên chúng ta tu trong hình thức à. Còn bây giờ chúng ta phải mỗi ngày phải nhất là 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà ở nhà 8 tiếng đồng hồ với Phật quý vị, như vậy mới thành công chứ à. Ngày nào chúng ta không phải là ngày nào cũng là niệm Phật, cũng ở với Phật à. Một đời này chúng ta giải quyết à, chứ không phải đi kết duyên để tu hành. Bác quan trai là kết duyên tu hành mà. Bây giờ đời này quý vị không tu hành, quý vị kết duyên đến đời nào mà tu hành à? Đợi đến đời mạt pháp mà mới bắt đầu tu hành à? Cho nên thật sự chúng ta không nghĩ lại à. Không nghĩ lại chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã ăn trong đời mạt pháp rồi à. Chúng ta đợi cho nó tàn mạt hết rồi lúc đầu mới bắt đầu tu à. Sai à. Đừng có nguyện à, Đừng có nguyện, con nguyện con tu hành tinh tấn để kiếp sau được làm người, kiếp sau gặp minh sư, kiếp sau gặp Phật pháp. Quý vị thấy đời này vậy, quý vị không học gặp được chánh pháp, đời sau gặp dễ à? Làm sao mà cái gì từ ở trong cái nhìn này chúng ta thấy mình đi ra sai rồi à? Đó là lời nguyện của nhiều năm trước à. Trong đó chưa đại đức, trong đó tổ sư đại đức còn nhiều à. Con đó trong minh sư còn nhiều thiện tri thức còn đầy dẫy à. Còn bây giờ kiếm không ra quý vị à. Bây giờ chúng ta thôi bỏ nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, tốt à, cứu cánh viên mãn à. Bởi vậy cho nên bây giờ đặt ra cái điều kiện là sao quý vị? Phải tu mỗi ngày à. Người đi làm á, chúng ta có thập niệm pháp, cứ mỗi giờ, cứ 2 giờ liền quay trở về cực lạc. Mỗi 1 tiếng đồng hồ, mỗi 2 tiếng đồng hồ chúng ta sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngạ quốc. Cứ 2 tiếng chúng ta quay về Tây phương cực lạc. Có trở ngại công việc làm ăn không? Mỗi một lần chỉ có 1 phút đồng hồ thôi. Một ngày có 9 phút đồng hồ thôi à. Làm sao quý vị? Tâm chúng ta ở Tây phương mà. Ở đây ở cõi đời này chỉ là tạm thôi à. Tùy duyên á, để cho cái sự nghiệp nó, cho cái việc làm nó ổn, gia đình nó ổn trong đó thôi. Mà chúng ta sao? Chúng ta đã đặt cọc à, ăn được cái nhà ở Tây phương rồi à. Nơi đó chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trên đó à. Quý vị có như vậy rồi, đã đầu tư trên đó rồi, tâm chứ việc còn ở dưới đây à? Ai à, đã vĩnh cửu trên đó rồi, làm sao quý vị còn ở tâm ở đây nữa? Cái nhà trên đó, cái hoa sen nó cực kỳ là trang nghiêm mỹ lệ à. Đâu ở đây đâu có thấm gì đâu. Thấy nào? Ở đây là đất, là đá, là xi măng, là cốt sắt, là bùn, là đầy đủ thứ, trong đó đâu có cái gì là hay đâu. Trên kia toàn là kim cương, mã não, trân châu, quang minh, hương thơm, ngào ngạt trên đó. Ở đây thích à? Đây nó không phải gọi cái lòng tham, bổn lai nó là như vậy. Nó tương đương với hoa tạng thế giới. Đó là cực kỳ vi diệu, tối thắng hơn hoa tạng thế giới. Cho nên đó, chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm thấy không? Tất cả những cảnh giới thù thắng trong hoa tạng thế giới không bằng Tây phương cực lạc. Vậy cho nên chúng ta đầu tư ở đó rồi còn ở đây gì? Chỉ tạm thôi à. Nhất định nó ngày ngày phải hồi hướng về Tây phương. Nhất định phải ngày ngày nguyện sanh ngạ quốc. Ngã quốc là Tây phương cực lạc quốc, là A Di Đà Phật quốc. Pháp môn này à, không cần hồi hướng cái vị à. Vì sao vậy? Niệm niệm đã hồi hướng rồi à. Niệm niệm là sanh nguyện sanh ngã quốc rồi à. Quý vị thấy trong lời kinh à, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh à. Bất giả như thầy, bất thành chánh giác à. Ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp à. Ngũ nghịch còn được cứu quý vị, nhưng mà ngũ nghịch mà phỉ báng chánh pháp không được cứu. Phỉ báng chánh pháp là gì? Là không tin à. Không tin là phỉ báng chánh pháp à. Thì chúng ta vẫn bị cái tội ngũ nghịch nó lưu cho. Mà bây giờ ngũ nghịch không phải là trọng tội à. Pháp môn này chúng ta đã nghe rồi à, không niệm Phật là đại trọng tội đó, chứ không phải ngũ nghịch đâu à. Vì sao vậy? Ngũ nghịch người ta niệm Phật người ta vãng sanh à, A Xà Thế à, vãng sanh à, trong đó sám hối lại giảm sanh à. Bây giờ chúng ta cứ tà đi à, rồi đến sao quý vị? Xã hội này nó luân chuyển, nó càng ngày càng tệ. Bây giờ không làm ngũ nghịch, đời sau à, nhất định là bị à. Lúc trước đâu có ai giết cha hại mẹ đâu, đâu có ai ám sát ông già để mà đoạt gia tài đâu. Bây giờ đầy dẫy à, học sinh đem súng vô trường bắn thầy. Quý vị thấy à, chúng ta không có niệm Phật giảng sanh, đời sau trở lại làm người cái luẩn quẩn lâm quẩn, thế nào cũng phạm tội ngũ nghịch. Vậy nó là gì? Nó là đại tội à. Bởi vì không niệm Phật là ở đây bây giờ sao quý vị? Hòa thượng nói là tội trọng tội trong tội. Người ta nó phá phá một chút ra rồi bây giờ nó ngừng phá, nó vô nó học chăm chỉ đàng hoàng. Còn chúng ta cứ là đà như thế. Nên, bởi vậy cho nên bây giờ phải sao quý vị? Phải quả quyết à, phải nói rõ cho quý vị à, ở đây phải nhất tâm mà, ở đây phải kiên quyết à, ở đây phải thực hiện cho được cho thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy, đại từ đại bi à, ở đây sẽ vạn đức vạn năng à, một đời này à, đạt được viên mãn cứu cánh với vị, không cần đời sau à, đời này sao à, A Di Đà Phật tới rồi thôi, xin chào tất cả quý vị tôi đi, chúng ta còn à mạng à, chúng ta còn hơi thở, đời này chưa hết à, chúng ta bỏ nó sao, bỏ cái thân này lập tức á, lập tức lấy được vô lượng thọ. Từ cái đời này nó tiếp qua vô lượng thọ, cho nên một đời này thành Phật à. Nên thấy không cần à, tận thử nhất báo thân à, hết một báo thân này à, chúng thấy nguyện à, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc, không phải là một báo thân thứ hai, không phải là một đời đời thứ hai quý vị, mà là một đời này à. Cho nên chúng ta phải sao quý vị? Phải hạ thủ quyết tâm rồi. Quý vị xà xà không được rồi à. Tôi lành lắm quý vị. Xà xà là tôi đánh tới nơi à. Bởi vậy cho nên chúng ta phải giải quyết cho được. Lý luận, cảnh giới, phương pháp, mục tiêu đặt ra rồi. Ai không đi không được à. Cho nên ở đây chúng ta chỉ chân tính, chúng ta thiết nguyện, thì ở đây cảnh giới đây nó chuyển đổi, chúng ta thấy được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hiểu được nó thù thắng như vậy rồi, tin tưởng rốt ráo như vậy, nhất định phải đi mà thôi. Nên là làm được quý vị, chỉ cần chúng ta tin tưởng như vậy, bất cứ hành nghiệp nào, bất cứ ở trong địa vị nào, ở cảnh giới nào, ở hoàn cảnh, ở môi trường, ở chức vụ nào, chúng ta có thể làm được. Đâu đâu lúc nào cũng niệm Phật, tâm với ta với Phật mà. Đó, chúng ta nhớ Phật, Phật nhớ chúng sanh, chúng sanh nhớ Phật, hai tâm nó tương ưng với nhau, cho nên nó cảm ứng đạo giao à. Đó là gì? Đó là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, là tứ bồ. Bây giờ ngài Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí Bồ Tát, trong pháp môn Tịnh Độ ta là tổ sư mà. Tổ sư của pháp giới về pháp môn Tịnh Độ, mà chúng sanh không lấy cái phương pháp ta ra thực hiện đâu được. Cho nên Ấn Quang Đại Sư giới thiệu Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Trường, viên mãn tròn đầy Tịnh Độ. Rồi chúng ta thấy đủ rồi quý vị. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất dĩ phương tiện, tự đắc tâm khai à. Viên mãn rồi à. Trong Đại Thế Chí Viên Thông, khi ngài đứng lên thì sao? 52 vị đồng luân đồng loạt đứng lên, đại biểu cho gì? Toàn cõi hoa tạng thế giới, từ sơ trụ đến đẳng giác Bồ Tát đều viên mãn trong đây rồi, không cần pháp môn nào nữa, không cần phương tiện nào khác nữa à. Chứ mà thấy, cho nên ngài đưa cái phẩm cho ra 100 cái vị, 144 chữ, đó là tâm kinh của Phật pháp à. Tâm kinh của Bát Nhã 160 chữ, 174 chữ. Tâm kinh của Tịnh Độ à, chỉ có 144 chữ thôi à. Mà là như vậy, cứu cánh viên mãn tất cả 49 năm thuyết pháp của Phật, tất cả tam kinh trong đó, đại luận trong đó đều đầy đủ trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Trường à. Viên mãn tròn đầy, cái việc còn đòi thêm cái gì nữa? Ngũ kinh Tịnh Độ đã đầy đủ rồi, không thể nào thêm một bộ kinh thứ sáu vào nữa. Cho nên chúng ta tu như vậy, chúng ta phải làm sao quý vị? Hãy nương theo ngũ kinh Tịnh Độ mà hành đi. Hãy nương theo ngũ kinh Tịnh Độ mà lý giải, mà trong đó chúng ta hạ thủ công phu đi. Chọn cho mình một bộ kinh, có năng lực thì đọc thêm những bộ kinh khác, những chú giải khác để hỗ trợ cho cái bộ kinh mình đang tụng. Và trong đó quý vị, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu viên mãn trọn đầy rồi, 52 vị đồng luân là đứng lên là đại biểu cho toàn cả Phật pháp rồi, đại biểu cho toàn cõi hoa tạng rồi, đại biểu cho toàn cõi hoa nghiêm, căn bổn pháp luân đầy đủ trong đó rồi. Bây giờ chúng ta làm sao? Thôi á thì y giáo phụng hành đi à, chúng ta hãy là học sinh ngoan ngoãn đi à. Bộ giáo dục cho sách gì xuống thì đọc đi, học đi, đừng ở đó mà in ấn rồi ở trong đó chúng ta hay hơn Bồ Tát à, giới thiệu bộ kinh khác vào trong tịnh đồ nữa. Quý vị thấy, quý vị chúng ta là thầy hay là học sinh, thầy cũng chưa dám à, chỉ phải là bộ giáo dục mới dám xuất bản sách ra quý vị. Ở đây chúng ta loạn xả à, ấn in ấn ấn tống thì dễ, có vài ngàn bạc à, cái nào hay hay ấn ra ấn hành ra. Cho nên nó dựa vào kinh điển thì không dựa, những cái kinh à, cái những cái sách nào mà hay hay cái nhà đó là đọc rồi hỏi hỏi tơi bời trong đó, hỏi tưng bừng trong đó cái vị đấy, trong những lời, những lời chỉ dạy, những cương lĩnh, những cái mục tiêu, những phương hướng à, chúng ta không ương đương tựa theo đó. Nếu mà kinh điển không hiểu, chúng ta có chú giải. Nếu chú giải không có, chúng ta có giảng ký của những cái vị thiện tri thức đủ thôi à. Chúng ta cái những kia là giới thiệu, những kia là để cho những phương tiện cho những người ở sơ cơ thì thôi. Còn chúng ta vô chuyên ngành rồi thôi, phải vô vô một ngay kinh sách giáo khoa đã đề ra, đã chỉ định đó, kinh nào thì chúng ta phải học kinh đó, đi ra ngoài lạc giảng chiều thì rất ráng chịu à. Rõ ràng à, trong một bộ kinh chúng ta chưa thành công đi ra kinh khác làm sao? Nếu mà lỡ rồi thì chúng ta sẽ nương theo cái công đức đó và chuyển đổi để làm cho nó công phu, rồi hồi hướng nguyện sanh về Tây Phương được. Còn nếu mà chưa có công phu thì hãy trung thành theo kinh của tịnh độ đi. Mục tiêu chúng ta là ở tịnh độ mà, mục tiêu chúng ta ở đây mà, thì phải theo tiêu chuẩn đó à, chứ không thể nào ấy chạy chạy đông chạy tây nè, làm sao mà bảo đảm được đâu quý vị. Vậy thì cho nên cố gắng hôm nay chúng ta giới thiệu ngũ kinh tịnh độ ở đây để quý vị thấy được cái thù thắng của tịnh độ, thấy được trong đó có lý luận, có cương lĩnh, có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, và chúng ta an tâm ở trong ngũ kinh tịnh độ mà mình hạ thủ công phu à. À, chúng ta tạm dừng ở đây. Quý vị có thắc mắc này thì nêu ra ha, chúng ta còn ít thời gian. A Di Đà Phật. Dạ, quý vị có câu hỏi gì không ạ? Có nhiều câu hỏi lắm mà cứ ngại ngại á. Dạ. 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 Dạ vâng. Thì trong đây thấy có câu hỏi là ở cái bức tượng ở đây chụp hình lên đẹp rồi người ta lấy làm lịch á, thì trong đó sau đó người ta bỏ rơi rớt lụm lại và chúng ta đem về để mà thờ, thì cảm ứng được cái sự tốt lành, những cái cảm ứng đó, đó là tốt. Và sau khi đó thì nó mất đi cái hiện tượng này. Nó câu hỏi nó như vậy. Thì thứ nhất á, chúng ta thấy các hình tượng Phật kinh điển đó phải nên kính trọng. Nếu mà nó bị rách hơi bị hư hại đó thì chúng ta làm sao quý vị có thể mà đốt đi, đem đốt đi, đừng có để mà nó chỉ vào những cái chỗ nó không tốt đó thì nó có lỗi nhé nè. Thì chắc bị khi in ấn ra những cái lịch gì đó đến khi người ta xài hết rồi đó thì nó bỏ lăn lóc như nè. Thì nếu mà chúng ta là Phật tử á, chúng ta thấy được á, chúng ta đem về và chúng ta tìm cách đốt đi nhé, đốt đi cho nó ấy, rồi nếu mà thờ được á, thì trong đó thì tốt đó. Như là cái bát này thì cảm ứng như vậy đó, thứ nhất. Cái gì nữa, khi chúng ta có một cái không gian, một cái môi trường á, với Phật cái tốt thì nó có cảm ứng nó hiện ra. Và khi cái hiện tượng đó về sau nó bị cái tâm ta nó không còn á, nó không còn cảm động như vậy nữa thì cái hiện tượng đó nó mất dần. Thì chúng ta đừng có lo, chỉ có cố gắng á, niệm Phật thôi. Còn những cái hiện tượng như vậy đó thì chúng ta không đắm vào đó, và chúng ta không chấp vào đó. Vì trong kinh Lăng Nghiêm nói à, sầu bi cảm động con ma u sầu nó tới. Đó là chúng ta tu tâm thanh tịnh, niệm Phật đi, cảm ứng trong đó là tốt rồi. Cái cảm ứng xong rồi chứ không phải ngày này chúng ta cảm ứng, ngày ngày cảm ứng tâm nó không thanh tịnh. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục mình niệm Phật rồi đến khi nào Phật thấy cần cho chúng ta cảm ứng ngày tới nhé nè. Chứ mà chúng ta đang học mà cứ mẹ cứ vô cứ vuốt đầu con học giỏi hay không, mà con ráng học. Nó đứa bé nó sẽ không có chú tâm học. Lâu lâu á, tuy rằng nhớ lắm mà cũng hé cửa ra nhìn rồi thôi, coi nó làm gì trong đó. Đến khi nó làm thành công rồi đó thì mới sao, mới tới mới đưa nó cái con nghỉ chút đi. Quý vị thấy đó là người mẹ có trí tuệ. Còn cứ lâu lâu cái 5 phút 10 phút cái vô cái vuốt đầu nó, quý vị thấy nó hết học luôn, đúng nè. Cho nên quý vị cứ tu cái tinh tấn thanh tịnh trong đó à, Phật có trí tuệ à, chứ không phải để ngày ngày chúng ta thấy chúng ta hết học luôn. Bây giờ bảo đảm rồi, ngày nào tôi cũng thấy Phật, lo gì không vãng sanh, không vãng sanh đâu à, tâm không thanh tịnh không vãng sanh đâu à. Dạ A Di Đà Phật. Dạ
dạ A Di Đà Phật.
Răng.
Dạ con xin hỏi một câu, con đến chùa này thì con tu theo tịnh độ, con cố gắng niệm Phật, nhưng mà vì hoàn cảnh con không có thờ Phật được. Và có một vị thầy người Ấn Điện cho con một cái tượng Phật, gọi là Phật Bổn Sư. Hiện giờ con có cái tượng Phật ở nhà, nhưng mà con cứ niệm A Di Đà Phật thôi. Thì không biết là có nên gửi lại cái tượng Phật đó cho cái vị thầy Miến Điện đó hay không?
Thì chúng ta hồi xưa đó chúng ta chưa có thấy được cái mục tiêu, chưa có thấy được phương hướng. Tuy rằng chúng ta tu, nhưng mà tu trong đó nó 84,000 pháp môn, chúng ta tu lạc lạc ở trong đó à. Chúng ta cũng như năm thứ nhất à, tu vòng vòng, đi học vòng vòng, coi thích cái môn nào. Nó qua năm thứ hai mới quyết định chọn lấy một cái ngành, đúng không? Phải chọn lấy một cái ngành, chứ không thể nào mà cứ học cái năm thứ nhất cũng học tà tà, năm thứ hai cũng vòng vòng học đó, chúng ta khó mà ra trường. Bây giờ chúng ta gặp cái duyên thì trong đó người thầy đó cho chúng ta cái duyên một vị Phật, nó là tốt, ý tốt, rất là bổn sư mà. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta biết được cái pháp môn này nó thù thắng, nó hy hữu, nó vi diệu như vậy đó, và cái tâm chúng ta thì cũng mong cái học cái ngành này, nhưng mà không đủ duyên. Bây giờ đủ duyên rồi thì tốt chứ sao à. Đủ duyên tốt thì bây giờ chúng ta có cái bức tượng á, của Đức Phật Bổn Sư, đó là ân sư của chúng ta mà, đó là thầy của chúng ta mà. Ai giới thiệu chúng ta pháp môn này, ai dạy chúng ta pháp môn này? Đức Phật Bổn Sư chứ ai mà, đúng không? Nhưng mà trong đó Đức Phật Bổn Sư dạy chúng ta hãy nên về Tây Phương Cực Lạc, hãy nên gặp Đức Phật A Di Đà. Đó là một lời khuyên có trí tuệ. Đó là một phương tiện để đưa chúng ta về đó, chứ không phải giữ đệ tử. Thì bây giờ có chúng ta có cái phòng thờ rồi, thế nào có bức tượng, có phòng thờ rồi, tốt à. Bây giờ chúng ta nếu mà muốn được sửa lại thì có thể thỉnh thêm những cái hình Phật này ở trong cái phòng thờ đó. Chúng ta dán hai ba cái hình Phật này để đi kinh hành, nó luôn luôn thấy Phật trong đó, thế nào. Rồi ở đằng trước đó, cái tượng Phật đó, nếu mà chúng ta có thể phương tiện đó thì để đằng trước cũng được, ở đằng sau chúng ta để một bức hình đó, Đức Phật A Di Đà cũng được. Để sao quý vị? Để chúng ta quán lấy Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Chúng ta mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc thì Đức Phật A Di Đà sẽ tới tiếp dẫn, chứ không phải Đức Phật Bổn Sư. Cho nên phải có hình tượng của Phật A Di Đà, hình tượng của Tây Phương Tam Thánh. Đó là đúng không? Vì chúng ta tu theo pháp môn này, bổn tôn của ai? Của ta là ai? Là Tây Phương Tam Thánh. Đức Phật Bổn Sư chỉ giới thiệu chúng ta thôi, và chúng ta phải vô lớp học đó, học cái ngành đó, học cái quyển sách đó, học cái kinh điển đó. Phật chỉ dẫn chúng ta vào trường thôi, đúng không? Vì chúng ta không thể nào nhớ Đức Phật Bổn Sư, ngày ngày nhớ Đức Phật Bổn Sư, mà ngày ngày chúng ta phải theo kinh sách của trường để học cho thành công đúng không nào? Cho nên trong đó cái tượng Phật đó chúng ta cung kính. Nếu mà ở bên nó không á, bên nó không có cái tủ đó, thì có thể chúng ta để một cái kệ sách và trong đó thỉnh Đức Phật ở trong đó. Mà trong cái bàn thờ chúng ta nó gọn gàng, nó đơn giản là tốt mà. Đừng có bao nhiêu Phật đều bày trên đó, nó loạn tâm. Chúng ta bày ở trong cái tủ đó để cái này đó. Theo thứ tự chúng ta Phật ở trên, Bồ Tát ở dưới. Và ở đây cái bàn thờ Phật chúng ta để trang nghiêm ở đây. Còn nếu mà không tiện đó thì chúng ta lấy Đức Phật Phật Bổn Sư nó mà thấp á, chúng ta để ra. Và cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà để cao hơn, hay là cái hình A Di Đà Phật để ở đằng sau lưng. Đó, chúng ta sửa lại. Sửa lại trang trí cho cái bàn thờ chúng ta gọn gàng đó, nó trang nghiêm tốt. Đừng có bày biện quá nhiều hoa quả rồi cây cối bình hoa, không cần. Chúng ta làm sao cho nó thanh tịnh trang nghiêm, trong đó hình tượng Phật, cái ly hương, cái chén nước, rồi cái giá để kinh là đủ rồi, đúng không nào? Không có cần gì nhiều. Dạ, A Di Đà Phật. Lớn này chứ. Mà mỗi ngày có phải tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Thì đấy, bộ kinh tu Vô Lượng Thọ đó là ngài Hạ Liên Cư á, trong cái thời này ngài đã vãng sanh rồi, nhưng mà trong ngày này ngài tới để mà chỉnh lý lại, để hội tập lại kinh điển cho nó đúng, cho nó gọn gàng, để cho chúng sanh có thể thọ trì. Trong cái kinh Vô Lượng Thọ có 5 bổn á, bản dịch có 5 bổn, cho nên nó rất nhiều như vậy, không biết thọ trì như thế nào. Cho nên Phật Bồ Tát tới để đem cái 5 bổn đó thành 1 bổn, ý nghĩa đều đầy đủ trong cái 5 bổn kinh đó, mà nó lại gọn gàng đơn giản, cho nên chúng ta có phúc báo Đây là cái bước đầu mở ra để dùng kinh Vô Lượng Thọ độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Bây giờ chúng ta đủ nhân duyên, nếu mà có đủ năng lực thì nên thọ trì nó. Nếu mà không đủ năng lực, lớn tuổi rồi thì nên thọ trì kinh A Di Đà đủ rồi, không có cần phải đổi qua. Như vậy chúng ta không đủ năng lực cho nên coi cái công năng của mình như thế nào, tiếp tục chữ A Di Đà. Kinh A Di Đà nó dễ hơn, 10-15 phút là tụng xong, và chúng ta để thêm thời giờ nhiều để mình niệm Phật nhớ nè thì tốt. Vì kinh Vô Lượng Thọ đó là nó làm cho sao, khơi mở chúng ta cái cảnh giới của Di Đà, khơi mở chúng ta 48 lời đại nguyện, và nói chúng ta cái cách tu trong đó. Bây giờ chúng ta tin tưởng rồi, phẩm vị nó có thể cao được không sao, nhưng bây giờ chúng ta chưa đủ thời gian, không đủ thời gian thì A Di Đà trong đó chúng ta tu, miễn sao về Tây Phương Cực Lạc được rồi. Phẩm vị thấp chút cũng không sao, không hề gì hết, đừng có lo. Chúng ta miễn làm sao quyết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thành công rồi. Dạ. Yeah. Như Đà Phật. Dạ. Nó còn 15 phút nữa quý vị. Đâu coi còn câu hỏi gì nữa ta.
A Di Đà Phật. Kính thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể bạn đồng tu. Con có câu hỏi về kinh Vô Lượng Thọ. Trong hình như là trong phẩm 37 thì Đức Phật Thích Ca có dạy rằng cõi Sa Bà này là ngũ ác trược, thiện ít, ác nhiều. Cho nên nếu mà ở cõi Sa Bà này tu một ngày một đêm thì công thức thù thắng hơn những cõi khác 100 năm. Khi cái tâm phàm phu của con đọc tới cái phẩm này thì con cũng nghĩ là có nhiều bạn đồng tu ở đây cũng sẽ thắc mắc tại sao mà sẽ gây những cái chướng ngại cho cái sự thành tâm cầu sanh tịnh độ. Chúng con xin thầy từ bi vì chúng con khai thị
dạ.
Phẩm này.
Vâng, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói cái việc trong hình như phẩm 37 thì phải. Trong đó đó nói là một ngày tu hành ở cõi này bằng 100 năm ở cõi Phật khác. 10 ngày tu hành ở cõi này bằng 1000 năm ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tại vì sao? Vì ở cõi này chúng sanh á uống khổ ăn độc mà vẫn tinh tấn tu hành à. Cái công năng công đức vượt thắng hơn những cõi kia. Người ta tu như vậy hoàn cảnh rất là tốt đẹp, cho nên nó sự tối thắng không bằng người ở cõi này. Nhưng mà sao quý vị, chúng ta tu một ngày, chúng ta tu 10 ngày công đức như vậy, sau 10 ngày đó rồi hoàn cảnh nó lại gì? Nó lại quá là chướng ngại. Hoàn cảnh nó rất là, nó dụ hoặc quá nặng, cho nên chúng ta bị thối chuyển. Một ngày tu, 10 ngày tu, chúng ta thối chuyển đến 3 tháng mới trở lại. Chúng ta ở đây đi tu Phật Thất, chúng ta đi tu thiền, đi trong đó lấy được vacation, đi được 1 tháng, 1 tháng rồi còn 11 tháng kia làm sao. Cho nên trong đó không có dễ à. Còn Tây Phương Cực Lạc á, tuy rằng tu tà tà quý vị, người ta cứ bình bình đi, nhưng mà sao? Luôn luôn à, tiến chứ không có thối. Vì sao? Bên cạnh chúng ta là ai quý vị? Toàn là bất thối chuyển Bồ Tát không à? Chúng ta có lười một chút á, ráng ở ngồi tà tà một chút cũng không được à. Chúng ngồi tà tà nghỉ chút, rồi chúng ta phải đi theo à. Chứ không có thể nào mà nó xa cách như vậy quý vị. Cho nên cái hoàn cảnh đó chúng ta luôn luôn tiến chứ không lùi. Còn ở đây tuy rằng tu 10 ngày bằng 1000 năm mà. 1000 năm so với kiếp số vô lượng kiếp đâu có đáng là gì. Đúng nè. Nhưng mà trong đây chúng ta thối chuyển, vấn đề là thối chuyển. Còn ở về Tây Phương Cực Lạc chúng ta chưa có tu được, ngày ngày đi cúng dường 10 vạn ức Phật độ, phúc báo có rồi à. Năng lực thiện căn đầy đủ, tu dễ dàng. Một vị Phật cho ta một lời khai thị, đó là tu huệ. Cúng dường chư Phật, đó là tu phúc. Phúc huệ song tu. Tuy rằng cái năng lực không đáng là gì, nhưng mà hoàn cảnh dễ dàng cho chúng ta thành đạo. Còn ở đây chúng ta tu rồi, tuy rằng tối thắng quý vị, sơ phát tâm hy hữu vài năm sau đọa lạc à. Vài năm sau chúng ta thấy cái tâm ban đầu đã mất rồi quý vị à. Quý vị thấy đúng không nào? Ban đầu phát tâm dũng mãnh, muốn giải thoát năm đầu học Phật, Phật ở trước mặt chúng ta. Năm thứ nhì học Phật, Phật ở bên cạnh. Năm thứ ba học Phật, Phật hóa thành mây khói à. Cho nên chúng ta tu tuy rằng 10 ngày quý vị, nhưng mà qua năm thứ hai, thứ ba Phật nó đi đâu rồi? Bây giờ chỉ còn gì? Danh văn lợi dưỡng. Giờ chỉ còn cái gì quý vị? Chỉ còn những cái trần lao những cái tình, những cái thường tình ở ngoài, mà mất đi cái tâm phát tâm đạo ban đầu rồi à. Cho nên Phật nêu ra đây để cho chúng ta thấy đây thế gian này ăn khổ uống độc, hoàn cảnh môi trường khó khăn. Chúng ta biết lợi dụng nó thì đúng, không biết dùng nó thì nó hại. Nếu mà tu thành công rồi, công phu thành phiến rồi, không bị danh văn lợi dưỡng nó cám dỗ nữa, không bị ngũ dục lục trần nó lôi kéo nữa, không bị tham sân si mạng nó phủ phục nữa, vì chúng ta công phu thành phiến đã phủ nó rồi, gì thì nương nơi cõi này để vượt cảnh giới từ phàm thánh đồng cư độ đến phương tiện hữu dư độ đến thực báo trang nghiêm độ. Cho nên chúng ta một đời này có thể chuyển cảnh giới từ phàm phu đến thành cảnh giới thánh, một đời thành công quý vị. Ta bà không có ta bà này cũng hay lắm mà biết dùng nó thì hay, không biết dùng nó thì bị đọa. Nên cố gắng để làm sao thấy lấy được công phu thành phiến rồi, lúc đó chúng ta mới vững. Mà khi đó nếu mà ở đây mà kẹt quá thôi, về Tây Phương Cực Lạc thì tốt rồi. Về đó đầu tiên chúng ta vô lượng thọ cái gì cho nên tu dù tà cách mấy nó cũng có tới nơi mà dài lắm đó, là 12 kiếp mà thôi. Còn đây chúng ta tu đến hồi ba đại A Tăng kỳ kiếp, từ sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, ba đại A Tăng kỳ kiếp, về Tây Phương tốt hơn. Vì sao? Vì ban giảng huấn là chư Phật mười phương. Ban giảng huấn đó, chư Phật mười phương là ban giảng huấn cho em ta. Nên là cái gì đó Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và kính bạch đại chúng, con xin thưa với thầy, con có một điều thắc mắc là những người thọ giới Bồ Tát thì không bao giờ mất giới. Như vậy thì có phải là những người thọ giới Bồ Tát rồi thì sau khi bỏ cái báo thân này thì sẽ tái sanh trở lại rất là nhanh để thực hiện cái giới của mình, tức là trở lại tái sanh rất nhanh. Như vậy thì tái sanh trong cái cõi ta bà này nữa có đúng như vậy hay không thưa ngài? Mà chúng con thì cũng rất sợ cái cõi ta bà này và cũng chán ngán quá rồi. Anh đã thấy cái cõi ta bà ngũ trượt này thì cũng sợ hãi rồi. Nhưng vì cái giới Bồ Tát là không bao giờ mất giới, thì như vậy chúng con có phải tái sanh trở lại sau khi bỏ cái báo thân này hay không? A Di Đà Phật.
Ở đây chúng ta nói giới Bồ Tát không có phải là, thứ nhất là giới Bồ Tát không phải giữ chúng ta cái thân người này. Giới Bồ Tát là đưa chúng ta cái phẩm vị đưa lên từ phàm phu lên Bồ Tát cái vị, chứ không phải giữ chúng ta thành ở đây cái giới mà không mất, đó là mục tiêu chúng ta, chứ không phải thọ giới mà lại có thể giữ giới được. Phạm giới là giới mất cả, chứ không phải là thọ giới rồi giới nó vẫn còn hoài. Chúng ta không giữ giới là mất giới chứ đâu phải là thọ giới là giới có giới Bồ Tát hoài đâu, không phải Điều này khó chứ không phải dễ quý vị Bao nhiêu giới trọng, mấy bao nhiêu giới khinh trong đó, phải làm trong đó, chứ không phải là danh từ tước Phật. Mượn cái danh Bồ Tát, bận cái áo vào trong đó, rồi trong cái vài cái đốt trong đó, chúng ta bây giờ Bồ Tát, không phải. Trong đó là vì tam tụ tình giới đó Tam tụ tình giới nó cao hơn cụ túc giới nữa. Bây giờ lỡ thọ rồi thì cầu nguyện bản sanh đi Ở đây lỡ mà phạm giới Bồ Tát nó kẹt lắm. Đúng nè, chúng ta tình nguyện thọ giới mà. Thọ giới để chuyển phàm phu thành Bồ Tát Trong đó luôn luôn nghĩ về chúng sanh. Quý vị thấy không? Đi đứng trong đó, nằm ngồi trong đó đều nghĩ về chúng sanh. Nghĩ về giác ngộ, Còn bây giờ chúng ta thọ xong rồi á, thọ xong rồi nửa tháng tụng lại một lần, nhắc nhở mà vẫn phạm. Bây giờ sao đây? Tôi hồi qua tôi đề nghị là gì? Ngũ giới thập thiện à. Ngũ giới thập thiện thôi quý vị à. Chứ không có nói Bồ Tát giới à. Không nói cụ túc giới à. Điều kiện á, nó dễ dàng, nó đơn giản hơn. Mà chúng ta thọ giới của Phật đâu có dễ dàng đâu à. Cho nên chúng ta biết được như vậy. Ngẫu ích đại sư à, thọ giới cụ túc giới rồi hồi giới à, trước bàn Phật à, à sao quý vị biểu diễn như thế, giới nó quá khó con tỏ không được, xin nó trước Phật chứng minh, con xin nó hồi giới trả lại. Và trả lại xin quý vị Bồ Tát giới sa di à, chứ không phải tỳ kheo à quý vị. Nên nên điều đó không có dễ, cụ túc giới không có, ngài thấy không có dễ dàng. Ngài đã chứng ngộ đắc định là đắc thiền rồi à, mà biểu diễn như thế không dễ dàng là thôi, trước bàn Phật hồi giới. Đệ tử của ngài à, thấy thầy à, là Bồ Tát giới à, sa di à, cho nên mình không dám xưng sa di, mà là xuất gia u bà tắc à. Cho nên chúng ta từ cái điểm này thấy thôi á, mình hãy ngũ giới thập thiện giữ cho trọn đi, cho vẹn toàn đi, tốt rồi à. Và cầu nguyện nhảm sanh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, chư Phật chư tổ á, hiện lại cho chúng ta thấy như vậy à. Thì chúng ta bây giờ sao thôi anh sao quý vị, ta trung thành niệm Phật, giữ thập thiện là tốt rồi à, thân tâm thanh tịnh là tốt rồi quý vị à. Đúng nè, như vậy nó thành công à. Đấy, đừng có khoe như người ta ấy làm chi vậy. Bây giờ cho nên nó không có cần thiết là chúng ta lại thêm phiền não, thêm chướng ngại vào làm gì vậy. Đúng là chúng ta thì tôi thấy mấy bà cụ mà ta thành công quý vị rất là bình dân à. À cái gì cũng như là không biết à, nhưng mà trong đó tâm người ta thầm với Phật quý vị à. Ai cũng khi dễ họ, ai cũng thấy như là coi họ không có oai phong chút nào, nhưng mà tương ưng với Phật quý vị. Bây giờ chúng ta nên làm cái đó hay hơn à. À cứ A-di-đà-phật, cái nhẹ nhàng à. Mình nó nhẹ nhàng trong đó, về với Phật tốt rồi à. Còn ở đây, từng ở trong đó, thời mạt pháp này khó cái vị. Thời mạt pháp này sao? Ngàn năm á, chánh pháp, giới luật được thành tựu à. Bây giờ chúng ta ở mạt pháp rồi à. Giới luật khó mà thành tựu. Nói như vậy không phải là để chúng ta phá giới, mà chúng ta tùy thuận giữ trong đó và nương nơi đó chúng ta cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vì cõi này hoàn cảnh môi trường ô nhiễm quá nhiều rồi, không thể nào giữ giới cho được thanh tịnh được, viên mãn được. Từ cái điểm này chúng ta thấy Phật biết, chúng ta nương theo lời dạy của ngài nhất định thành công. Thế nào, A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta ai tạm dừng đây ha quý vị ha. Dạ. Vậy chúng ta xin quý vị chúng ta niệm Phật hồi hướng. Vâng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta đứng dậy để lễ Phật ạ. À.